Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 7 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên phấn đấu gieo trồng 10.600 ha cây màu vụ đông. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày, các trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng đến công tác dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 08 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, nhà trường và xã hội quan tâm. Công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, văn hóa, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường. Ở một số địa phương, công tác xây dựng văn hóa học đường chưa được các cấp các ngành quan tâm đúng mức, thường xuyên. Việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và các tổ chức đoàn thể trong trường học thiếu chặt chẽ. Nội dung hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa học đường ở một số nơi còn bất cập, thiếu hấp dẫn. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền giáo dục với tư tưởng phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa học đường tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin, khát vọng, tự hào dân tộc đối với học sinh, sinh viên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo A. Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về xây dựng văn hóa trong trường học, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập. Quyết định số 1299 QĐ-TTG ngày 3 tháng 10 năm 2018, quyết định số 1895 QĐ-TTG ngày 11 tháng 11 năm 2021, quyết định số 1660 QĐ-TTG ngày 2 tháng 10 năm 2021, quyết định số 1373 QĐ-TTG ngày 30 tháng 7 năm 2021 và quyết định số 311 QĐ-TTG ngày 5 tháng 3 năm 2022. B. Rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục văn hóa học đường, bảo đảm bám sát định hướng của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trong đó chú trọng hoàn thiện các quy định về quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, điều lệ các cấp học, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên. Nghiên cứu rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định, các loại chuẩn, tiêu chuẩn có tính hình thức, cứng nhắc, không phát huy được tính sáng tạo, chủ động ở các cấp cơ sở giáo dục, không phù hợp với thực tiễn, dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục. C. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, khuyến khích tinh thần tự đọc, tự học, tạo cơ sở để người học cập nhật tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực, hoàn thiện bản thân. Kết hợp giữa dạy chữ, dạy người, trang bị kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho người học, giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa, đức, trí, thể, mỹ, tôn trọng ý kiến học sinh, sinh viên, phát triển cho học sinh, sinh viên những phẩm chất yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm. Tuyên truyền giáo dục và triển khai các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả, thực chất 5 điều Bác Hồ dạy, thiếu niên nhi đồng. giáo dục bồi dưỡng cho học sinh sinh viên về tình cảm, tình yêu quê hương đất nước, bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử của cộng đồng các dân tộc, xây dựng phát triển giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các hình thức khẩu hiệu, báo chí, phương tiện truyền thông, Internet phù hợp với thuần phong mỹ tục, đúng mục tiêu, sứ mệnh của nhà trường, của ngành, đảm bảo công tác xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục. D. Chỉ đạo hướng dẫn việc đổi mới dạy và học môn đạo đức, giáo dục công dân, sinh hoạt đoàn, đội, xây dựng văn hóa học đường gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, giáo dục cho học sinh, sinh viên hình thành năng lực cảm thụ, đánh giá các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các tác phẩm văn hóa nghệ thuật, có ý thức tiếp thu, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. D. Quan tâm bồi dưỡng tâm hồn, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ, hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường. E. Tiếp tục chỉ đạo toàn ngành tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Quan tâm xây dựng mối quan hệ con người với tự nhiên trong môi trường giáo dục, phát huy vai trò nêu gương của người thầy, bảo đảm mỗi thầy cô giáo là tấm gương về tự học, đổi mới sáng tạo, đạo đức, lối sống, ý chí phấn đấu, khát vọng, cống hiến. Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng về vị trí việc làm cho công tác giáo dục chính trị, theo đúng kết luận số 94 KLTU ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị. G. Đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa, dân chủ, khơi dậy sáng tạo, bảo đảm mỗi ngày tới trường là một ngày vui. Chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động của thư viện gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường. 2. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. A. Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, có cơ chế để học sinh, sinh viên các trường học được hưởng chế độ ưu tiên khi vui chơi, tham quan tại các công trình văn hóa, sử dụng khu vực thể thao, sân chơi, bãi tập công cộng. B. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh và bảo đảm các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc. C. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu. Triển khai có hiệu quả đề án, đẩy mạnh các hoạt động học tập tại thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ và đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 3. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. A. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, tổ chức các giải pháp tăng cường xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm môi trường thân thiện, không bạo lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. B. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường theo quyết định số 1299 QĐ-TTG ngày 3 tháng 10 năm 2018 về đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025. C. Xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới nội dung triển khai việc lồng ghép giáo dục văn hóa học đường trong các chương trình sinh hoạt chính trị đầu năm, chương trình giáo dục ngoại khóa. D. Tổ chức rà soát, sử dụng sân chơi, công trình văn hóa, thể thao phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, lành mạnh cho học sinh, sinh viên. 4. Bộ Công an. A. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục, hướng dẫn tập huấn, trao đổi thông tin, tuyên truyền, phòng chống tội phạm và phòng ngừa tệ nạn xã hội trong trường học. B. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự xã hội khu vực xung quanh trường học, phối hợp với ngành giáo dục trong phòng chống và xử lý tội phạm vi phạm pháp luật xuất phát từ bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến học sinh, sinh viên. 5. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án về vị trí việc làm đối với công tác giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. 6. Bộ Thông tin và Truyền thông. A. tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền về xây dựng văn hóa học đường, tổ chức xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về các nội dung của công tác giáo dục văn hóa học đường, tăng cường lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. B. Kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn hóa dành cho học sinh, sinh viên có yếu tố bạo lực, mang định kiến về giới, dân tộc, người khuyết tật, trái với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Kịp thời có biện pháp ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa học đường của học sinh, sinh viên. 7. Bộ Tài chính căn cứ nhiệm vụ đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan, hàng năm tổng hợp bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho các cơ quan trung ương để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. A. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cấp các ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng văn hóa học đường thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm công tác xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục. B. Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn của học sinh, sinh viên. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chương trình liên quan đến xây dựng văn hóa học đường. Trong đó có quyết định số 1299 QĐ-TTC ngày 3 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. C. Chú trọng việc xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương, giá trị di tích lịch sử văn hóa địa phương, tăng cường các giải pháp phù hợp đồng bộ trong công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, bảo đảm phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên. D. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. D. Thực hiện rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể và bảo đảm yêu cầu phát triển giáo dục của từng địa phương. Bảo đảm các cơ sở giáo dục đạt mức tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch các phòng học chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, các công trình vệ sinh, khu vui chơi, trồng cây xanh trong sân trường, bảo đảm môi trường sư phạm thân thiện, an toàn. E. Chỉ đạo các cấp, sở, ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp sử dụng chung các công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn hiệu quả. Phối hợp sử dụng các thiết chế văn hóa, có cơ chế để người học được hưởng các chế độ ưu tiên khi vui chơi, tham quan tại các công trình thể thao, văn hóa, sân chơi trên địa bàn. Chú trọng tổ chức hoạt động tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa, đền đài, nghĩa trang, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. G. Hàng năm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường theo quy định của pháp luật. H. Xây dựng báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 9. Đề nghị A. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, chính quyền địa phương, nhà trường, tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tích cực tham gia công tác xây dựng văn hóa học đường, phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả cuộc vận động ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, nề nếp ở các địa phương, tổ chức giám sát việc thực hiện các nội dung trong công tác xây dựng văn hóa học đường. B. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý, tổ chức triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, triển khai thực hiện quyết định số 1299 QĐ-TTC ngày 3 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử trong đoàn viên, công nhân lao động, vận động cán bộ, đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, viên chức trong trường học, thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. C. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ đoàn theo thẩm quyền tổ chức công tác giáo dục văn hóa học đường qua hoạt động các câu lạc bộ kỹ năng sống, câu lạc bộ cán bộ đoàn, câu lạc bộ tổng phụ trách đội, chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hành vi ứng xử văn hóa cho thanh niên, học sinh, sinh viên. D. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, sinh viên về vai trò, trách nhiệm của cha mẹ, gia đình trong giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho trẻ em, học sinh, sinh viên, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, các thành viên trong gia đình ứng xử mẫu mực. D. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam quan tâm tổ chức triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo quyết định số 387 QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả tháng khuyến học, tăng cường chủ động xây dựng tổ chức các hoạt động khuyến học khuyến tài nhằm hỗ trợ tạo động lực cho học sinh sinh viên trong học tập và rèn luyện. 10. Tổ chức thực hiện. A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện chỉ thị này. B. Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, định kỳ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chỉ thị. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 7 tháng 9, Đảng ủy Phường Quang Trung tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị cho trên 900 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Quốc Bảo, nguyên Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục Việt Nam, truyền đạt các nội dung về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là những mẩu chuyện xúc động và tư liệu quý báu về Bác Hồ đã được Phó giáo sư tiến sĩ tích lũy trong quá trình công tác và được chia sẻ rộng rãi cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Phường Quang Trung. Được biết, những năm qua, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị nói chung, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nói riêng đã trở thành việc làm thường xuyên sâu rộng của Đảng bộ Phường Quang Trung. Thông qua hoạt động này, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cá nhân ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Vụ đông năm nay, toàn tỉnh Thái Nguyên phấn đấu gieo trồng 10.600 ha cây trồng vụ đông, tương đương với cùng kỳ năm 2021, trong đó diện tích trồng ngô là 4.000 ha, còn lại là rau các loại. Cơ cấu giống ngô chủ yếu trong vụ đông năm nay gồm HN88, NK4300, NK6639, NK4300, BTGT. Về không thời vụ, đối với cây ngô, trà sớm và trà trung, bà con gieo trồng trước ngày 30 tháng 9, trà muộn gieo trồng trước ngày 5 tháng 10. Còn cây khoai tây, bà con xuống giống từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11. Đối với cây sau, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nên trồng giải vụ để tránh dư thừa lúc chính vụ, làm giảm hiệu quả kinh tế. Để đảm bảo không thời vụ, thời điểm này, các địa phương đang rà soát diện tích lúa mùa sớm, chỉ đạo bà con tháo nước sớm, thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, thu hoạch đến đâu làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như trồng rau trong nhà lưới, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ sinh học để sản xuất rau an toàn. Để góp phần tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thanh Nguyên đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ xin cấp phép xây dựng của người dân. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 22 tháng 8 năm 2022, Phòng đã tiếp nhận 2.595 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, trong đó có trên 2.430 hồ sơ tiếp nhận mới, còn lại là chuyển tiếp từ tháng trước sang. Với tinh thần trách nhiệm cao, Phòng đã tham mưu giải quyết xong trên 2.450 hồ sơ, số còn lại đang trong quá trình giải quyết. Đặc biệt trong số các hồ sơ đã giải quyết có trên 1.640 hồ sơ mức độ 3, trên 280 hồ sơ mức độ 4, trả kết quả qua bưu chính công ích gần 40 hồ sơ. Định kỳ hàng tháng, Phòng đều cung cấp thông tin về giấy phép xây dựng đến Ủy ban Nhân dân các xã phường và Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố để làm căn cứ cho chính quyền cơ sở và đơn vị chức năng nắm rõ và thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Ngoài ra, Phòng cũng thường xuyên phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 6 tháng 9, tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử công khai lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, bị cáo Đỗ Thanh Huyền, sinh năm 1976, ở tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, vào hồi 13 giờ 20 phút ngày 16 tháng 12 năm 2021, tại khu vực tổ 5 phường Hoàng Văn Thụ, Đỗ Thanh Huyền có hành vi tàng trữ 7,709 gram heroin để sử dụng cho bản thân thì bị công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Huyền có một tiền án, thân nhân xấu. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thanh Huyền 6 năm tù. Vụ thứ hai, bị cáo Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú thôn Bản Mới, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2022, tại khu vực Chùa Phủ Liễn thuộc tổ dân phố 10, phường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Tú đang tàng trữ 0,125 gram heroin để sử dụng thì bị tổ công tác của công an phường phát hiện, lập biên bản, thu giữ vật chứng. Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Tú bị tuyên phạt 15 tháng tù. Vụ án thứ ba, bị cáo Dương Văn Đồng, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 13 phường Phú Xá, bị truy tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, vào hồi 8 giờ 55 phút ngày 29 tháng 6 năm 2022, tổ công tác của công an phường Tích Lương đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 12, phát hiện Dương Văn Đồng có hành vi tàng trữ 0,145 gram heroin để sử dụng cho bản thân. Tổ công tác đã bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Căn cứ vào bản cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Văn Đồng 21 tháng tù. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho nhiều đối tượng khác nhau. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày, các đơn vị cũng đặc biệt chú trọng đến công tác dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn. Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên trung bình mỗi đợt tiếp đón trên 70 đại biểu người có công. Để đảm bảo sức khỏe cho người có công, trung tâm đã quan tâm đặc biệt đến chất lượng các bữa ăn. Khẩu phần ăn và thực đơn luôn được thay đổi nhằm đảm bảo đủ dinh dưỡng thiết yếu, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm đầu vào. Bà Dương Thị Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Các cụ thì về cơ bản thì là trên 75 tuổi, cho nên là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì lại càng được đặt lên hàng đầu.
Anh Tô Mai Quỳnh, Phòng Hậu cần Dinh dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã lựa chọn cái nhà cung cấp thực phẩm ở ngoài kia là có uy tín, có thương hiệu và có đầy đủ các cái chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thời gian vừa qua, đơn vị đã bố trí khu bếp gọn gàng, sạch sẽ. Bếp ăn của đơn vị luôn được thực hiện theo tiêu chuẩn một chiều. Các quy định an toàn về nguồn thực phẩm, an toàn trong chế biến, lưu mẫu thức ăn luôn được tuân thủ triệt để. Bà Trần Thị Loan, trưởng phòng đời sống nuôi dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên cho biết.
Cái vấn đề an toàn thực phẩm thì là được cơ quan từ lãnh đạo đến những người trực tiếp làm là rất là quan trọng. Bởi vì là một cái bếp ăn đông như vậy thì là mình phải từ cái khâu nhập thực phẩm đầu vào cũng đã qua nhà thầu với những cái cam kết rất là nghiêm ngặt.
Đến thời điểm này, tại các trung tâm bảo trợ xã hội chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào tại các bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không vì thế mà lơ là chủ quan. Cùng với sự kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao ý thức công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện tốt công tác bảo trợ, chăm sóc cho những đối tượng đặc thù tại mỗi đơn vị.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điển hình là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản 2 vụ. Khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022, bà Ân Thị Loan, sinh năm 1966, cư trú xóm Hiệp Lực, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, nhận được thông tin từ gia đình là nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản. Bà Loan kiểm tra phát hiện tủ quần áo trong phòng ngủ bị lục lọi, mất 33 triệu 200 nghìn đồng để ở túi áo xét trong tủ. Sau đó bà Loan đến cơ quan công an trình báo, tài sản thiệt hại khoảng 33 triệu 200 nghìn đồng. Khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2022, tại xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, được hàng xóm cạnh ngôi nhà anh Hữu thông báo về việc bị mất trộm tài sản. Anh Hữu đến kiểm tra phát hiện toàn bộ hệ thống cửa chính và cửa sổ bằng nhôm kính của căn nhà bị kẻ gian lấy trộm. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 20 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 38 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 465 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm, thu 7 triệu 200 nghìn đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 20 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp, thu 400.000 đồng nộp kho bạc. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 449 ca với 1.918 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 430 triệu đồng, bắt 10 vụ 13 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,315 gram ma túy heroin, 0,477 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 139 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, 10 xe mô tô, 120 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 16 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 12 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, 12 trường hợp vi phạm tốc độ. Xử lý phạt tiền 60 trường hợp vi phạm, thu trên 132 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 10 trường hợp, nhắc nhở 121 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 33 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 7 ngày 8 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.